Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 158. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 3, đời sống kết quả, mang đề tài liên hệ trong công việc. Phần 4. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6, từ câu 5 đến câu 9, để cùng theo dõi và cùng học. Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác, như vâng phục Đấng Christ. Không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ, lấy lòng tốt, làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ, cũng như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta. Vì biết rằng, bất luận tôi mọi hai tự chủ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh của Chúa tùy việc lành mình đã làm. Hỡi anh em là người làm chủ, hãy đối đãi kẻ tôi tớ mình đồng một thể ấy, đừng có ngăm dọa chúng nó. Vì biết rằng mình với chúng nó đều có một chủ chung ở trên trời, và trước mặt Ngài chẳng có sự tây vị ai hết.
Sư Phaolô nhắc lại trong Timôthê nhất đoạn 6 câu 1: hết thảy những kẻ dưới ách đầy tớ phải coi chủ mình là đáng trọng mọi đàn, hầu cho danh hiệu và đạo lý của Đức Chúa Trời khỏi bị làm trò cho người phạm thượng. Ai có chủ là tín đồ thì không nên lấy cớ anh em mà khinh dễ, nhưng càng phải hầu việc hơn, vì kẻ được công của mình là tín đồ và người rất yêu dấu. Đó là điều con phải dạy dỗ và khuyên bảo họ. Sư Phaolô dặn dò Timôthê, đây là điều phải dạy dỗ trong hội thánh, vì đây là công việc của hội thánh, vì đây là những điều ảnh hưởng đến lời chứng của hội thánh, lời chứng của đạo tin lành của Chúa Giê-xu. Vì như chúng ta đã học, chúng ta được cứu để làm công việc đời đời Chúa sắm sẵn cho chúng ta làm theo. Cho nên công việc là điều quan trọng, điều bày tỏ đức tin. Và khi chúng ta sống động trong đức tin, thì cách chúng ta làm việc và điều chúng ta làm cộng lại để thành tựu mục đích của Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta. Khi trong công việc của chúng ta bày tỏ bông trái và kết quả của lời Chúa trong đời sống, thì chúng ta làm cho đạo Chúa được trân quý, được tôn trọng, làm cho đạo Chúa dễ nghe, dễ vào lòng người ta. Và ngược lại cũng vậy, khi chúng ta không bày tỏ ra thực chất của đức tin trong công việc mình làm, trong sự cư xử, trong liên hệ của công việc, thì sư đồ Phaolô nói chúng ta khiến đạo lý của Đức Chúa Trời bị làm trò trước mặt thiên hạ, bị tấn công, bị dèm chê, bị phạm thượng, bị coi thường. Cho nên đây là môi trường sống bày tỏ đức tin, môi trường sống bày tỏ sự trân quý của đạo Chúa, môi trường làm sáng danh Chúa, cho nên chúng ta phải cẩn trọng. Đó là điều sư đồ Phaolô nói. Trở lại với phần Kinh Thánh chúng ta đang học, Ê-phê-sô đoạn 6 câu 5: Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác, như vâng phục Đấng Christ. Công ăn việc làm, chuyện nghề nghiệp là chuyện tạm thời trong đời sống. Sự liên hệ trong công việc làm với chủ, với những người chung quanh là sự liên hệ tạm thời mà thôi. Đây là điều sứ đồ Phaolô nói về phần xác. Đây là chuyện tạm thời trong đời này về phần xác. Nhưng vì những điều chúng ta làm trong phần xác thịt nối kết với nguyên tắc tương lai đời đời, ảnh hưởng đến chuyện linh hồn, đến chuyện thuộc linh, giúp đỡ cho những người chưa tin có cơ hội đến gần với lời của Chúa, mở lòng với lời của Chúa, hay là tránh xa, hay là gièm pha, hay là phạm thượng. Nghĩa là công ăn việc làm trong đời sống bình thường hàng ngày của chúng ta, trong chỗ tạm thời chống qua của phần xác, của phần vật chất, nhưng lại nối kết cách thâm sâu với lẽ đạo tin lành, với chuyện đời đời, với sự vinh hiển của Chúa, cho nên đây là điều hết sức quan trọng. Sứ đồ Phaolô nói, vậy hãy run sợ lấy lòng thật thà mà vâng phục cả làm chủ mình theo phần xác, như vâng phục Đấng Christ. Phải run sợ và lấy lòng thật thà, mà cư xử, mà sống động, mà bày tỏ ra trong công việc làm của mình, trong sự liên hệ của mình tại sở làm, với tất cả những người làm chung, đặc biệt với chủ của mình. Giá trị đời đời mà chúng ta đeo đuổi trong tin lành của Chúa, mục đích đời đời của nước Chúa và sự vinh hiển đời đời của Chúa Giê-xu. Cho nên phải có thái độ đúng, hành động đúng và được dạy dỗ, đó là phải vâng phục chủ mình. Thái độ đúng cần phải có, đó là hãy lấy lòng run sợ mà vâng phục chủ mình. Ở đây sứ đồ Phaolô không nói rằng phải run sợ trước mặt chủ, phải sợ sệt trước mặt chủ, nhưng phải cẩn trọng, phải cẩn thận, phải hết lòng cư xử cho đúng lời Chúa, vì mình là người đại diện Chúa trong thế gian, đại diện Chúa trong sở làm, là mô hình, là ảnh tượng, là thí dụ của công việc ân điển Chúa thực hiện trong đời sống của một người được cứu, là bằng cớ được bày tỏ chứng minh về quyền năng của Đức Thánh Linh thay đổi lòng người, thay đổi giá trị sống, thay đổi mục đích sống. Cho nên bày tỏ lòng trân quý, cẩn thận, hết lòng, hết sức để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, theo lời Kinh Thánh trong tất cả công việc làm của mình, trong tất cả sự liên hệ của mình trong công việc, điển hình là với người làm chủ mình, vì hiểu âm hưởng rất lớn lao cho tin lành của Chúa, cho đạo Chúa, cho danh Chúa. Chúng ta đã nói về hành động đúng, thái độ đúng trong khi làm việc, đó là theo lời Chúa dạy chúng ta vâng phục chủ mình về phần xác. Chúng ta cũng đã nhấn mạnh thái độ đúng, đó là thái độ run sợ, thái độ cẩn trọng, thái độ khẩn trương. Dù biết rằng công việc chỉ là về phần xác, sự liên hệ với chủ chỉ là về phần đời này mà thôi. Nhưng có một sự nối kết rất trực tiếp với chuyện đời đời, với chuyện thiêng liêng, với chuyện tâm linh. Đó là qua công việc làm của chúng ta đại diện tuyên rao lời của Chúa, trình bày lẽ đạo chân chính của phúc âm về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và qua thái độ sống của chúng ta, qua cách làm việc của chúng ta, qua sự liên hệ trong khi làm việc của chúng ta, lời Chúa được trân quý, thu hút, không bị gièm pha, không bị chê bai, không bị phạm thượng. Nhưng là người tin Chúa, chúng ta cũng run sợ lấy lòng thật thà vâng phục cả làm chủ của mình theo phần xác, là vì đây là hệ thống mà Chúa đã thiết lập trong xã hội con người, đó là nguyên tắc thẩm quyền và nguyên tắc vâng phục. Nếu cá nhân của người chủ của mình không xứng đáng để mà vâng phục, không cư xử phải lẽ đem đến sự vâng phục, thì chúng ta vẫn có thể đứng trong sự vâng phục người đó vì kính trọng cương vị của họ mà Chúa đã đặt để trong hệ thống của Chúa. Vì trong nguyên tắc Chúa thiết lập xã hội của con người, Chúa ban cho một số người có thẩm quyền và một số khác thi hành công việc và gọi tất cả phải kính sợ Chúa mà vâng phục nhau. Cho nên chúng ta hiểu rằng chỗ đứng của chúng ta trong xã hội hiện tại, dù chỉ là một cơ cấu tạm bợ, cũng không ở ngoài chương trình của Chúa và sự thẩm định của Chúa. Và đặc biệt trong cương vị của người cơ đốc nhân trong xã hội, chúng ta biết rằng chỗ đứng của chúng ta trong xã hội không phải chỉ cho công ăn việc làm, cho vấn đề sinh sống hàng ngày. Nhưng chúng ta là đại sứ của Đức Chúa Trời trong thế gian, đại diện cho Chúa để trình bày lẽ thật tin lành về Chúa Cứu Thế Giê-xu, có sự trình bày về đạo lý của Chúa, và qua cách sống của chúng ta, trong đó có phương cách và thái độ làm việc của chúng ta, chứng minh quyền năng của Đức Chúa Trời thay đổi trong đời sống của những người được cứu, xác minh sự tể trị của Chúa trong đời sống của chúng ta. Và qua đó lôi kéo những người cần nghe đạo Chúa đến với lẽ thật của Chúa để được cứu và kinh nghiệm quyền năng tái tạo và làm nên thánh qua Đức Thánh Linh cho sự vinh hiển của Chúa Giê-xu. Vì hiểu điều đó cho nên sứ đồ Phaolô kêu gọi chúng ta phải có một cái sự xác quyết rõ ràng để sống trên nguyên tắc này. Một sự xác quyết rõ ràng, ông nói, hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy run sợ, hãy lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác, cũng như vâng phục Đấng Christ. Lấy lòng thật thà mà vâng phục. Chúng ta đã thẩm định hành động đúng, đó là vâng phục chủ mình. Chúng ta đã nói về thái độ đúng, đó là hãy run sợ, bày tỏ thái độ vừa trân quý vừa khẩn trương. Và bây giờ một sự xác quyết vững vàng, đó là chúng ta phải lấy lòng thật thà mà vâng phục. Chữ thật thà mà sứ đồ Phaolô dùng ở đây nhấn mạnh về sự nhất tâm, một lòng, cương quyết, xác định. Đây là một quyết định của đời sống, đây là một thái độ chắc chắn của sự dấn thân. Đây không phải là chuyện nay làm mai bỏ, đây không phải là chuyện hễ làm được thì làm, không được thì thôi. Đây là chuyện nhất tâm, nhất trí, hết lòng, cương quyết và kiên trì thực hiện cho được, làm cho xong, và sẽ nhẫn nại lâu dài, bền bỉ thực hiện cho đến khi nào đạt xong mục đích. Và mục đích lớn tối hậu của chúng ta trong công ăn việc làm không phải là vì nghề nghiệp mình hay là việc đáp ứng nhu cầu sinh sống mà thôi, nhưng là để làm không sai của Đức Chúa Trời trong thế gian, như đuốc chiếu sáng sự vinh hiển của Chúa Giêsu và ân điển cứu chuộc của Ngài và quyền năng tái tạo của Đức Thánh Linh cho dòng dõi ngang nghịch, hung ác giữa thế gian mờ tối đang cần Chúa. Đây là động cơ đốc thúc sự dấn thân, sự siêng năng, sự chăm chỉ, thực hành công việc. Sư đồ Phaolô dùng chữ nhất tâm mà chúng ta vừa nói xong, lấy lòng thật thà, lấy lòng nhất tâm, lấy sự nhất tâm mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác. Và chúng ta chú ý, như vâng phục Chúa, như vâng phục Chúa. Vì chính Chúa thiết lập hệ thống thẩm quyền và vâng phục, không có thẩm quyền nào được thiết lập mà không có sự cho phép của Chúa. Ngay cả trong trường hợp mà những người trong thẩm quyền không đeo đuổi điều chân thật, không làm điều thiện nhưng làm điều gian ác, thì trong trường hợp này cũng không vượt khỏi sự kiểm soát của Chúa và sự cho phép của Ngài, vì Chúa sử dụng những điều này cho mục đích đời đời của Chúa. Roma đoạn 13 câu 1, mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Cho nên chúng ta là những người làm việc, chúng ta nhất tâm, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình, trừ ra khi người chủ đòi hỏi chúng ta làm công việc hay là đi con đường trái ngược lại với lời Kinh Thánh, trái ngược lại với Chúa, thì trong trường hợp đó sự chọn lựa của chúng ta cũng phải rất dứt khoát và rõ ràng. Đó là chúng ta sẽ chọn vâng phục Chúa chứ không chọn vâng phục người ta. Vì Chúa là đấng cho phép mọi thẩm quyền và Chúa là thẩm quyền cao trọng hơn hết, là thẩm quyền cuối cùng, là thẩm quyền tối hậu. Nhưng ngoài ra trường hợp đó thì Sư đồ Phaolô nói chúng ta vâng phục chủ mình như vâng phục đấng Christ. Nghĩa là chúng ta làm công việc của mình như là làm công việc đó trước mặt Chúa và làm cho Chúa. Vì như chúng ta vừa nói, Chúa là thẩm quyền tối hậu, Chúa là thẩm quyền cuối cùng. Nhưng hơn nữa, Sư đồ Phaolô nói rằng chúng ta phải có một thái độ làm mọi công việc như làm cho Chúa, nghĩa là mọi công việc như là công việc thiêng liêng, công việc đời đời, công việc nhằm cho mục đích sự vinh hiển của Chúa và cho sự xây dựng nước Chúa. Và ở đây có một nguyên tắc mà chúng ta cần hiểu, đó là không có sự phân biệt giữa chuyện đời và chuyện đạo cho đời sống của người tin Chúa. Nghĩa là với người thuộc về Chúa thì không có sự phân biệt giữa chuyện thế tục và chuyện thiêng liêng, vì tất cả đều là chuyện thiêng liêng. Trong đức tin chúng ta không phân biệt, phân rẽ đời sống công ăn việc làm và đời sống hầu việc Chúa. Vì trong đức tin công ăn việc làm là hầu việc Chúa, là làm cho Chúa. Tất cả mọi công việc chúng ta làm đều là làm cho đấng Christ và làm cho sự vinh hiển của Ngài và làm với giá trị đời đời trong ân điển của Chúa bằng quyền năng của Đức Thánh Linh. Vì tất cả mọi khía cạnh của đời sống chúng ta đều là sự đáp ứng lại với ân điển và sự thương xót của Chúa, như theo lời dạy dỗ của Sư đồ Phaolô trong Roma đoạn 12 câu 1. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đạp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Chúng ta đã dâng thân thể mình cho Chúa trong tất cả mọi công việc chúng ta làm để sống trong sự thánh khiết trước mặt Chúa và dâng trọn mọi kết quả của đời sống chúng ta như thức hương có mùi thơm của lễ trước mặt Chúa. Đây là nguyên tắc sống mà Kinh Thánh đã thiết lập cách rõ ràng trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 31. Vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay là làm mọi điều chi khác, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Làm tất cả cho sự vinh hiển của Chúa. Và Sư đồ Phaolô nhắc lại trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đang học. Chúng ta vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác như vâng phục Chúa. Chúng ta làm công việc, dầu là công việc của phần xác, dầu là công việc sinh nhai, đây cũng là công việc của sự thờ phượng chúng ta. Đây cũng là công việc trước mặt Chúa, dâng lên cho Chúa, như làm trước mặt Chúa vì sự vinh hiển của Ngài. Đây là nguyên tắc chính yếu, chủ động và chi phối thái độ làm việc của chúng ta. Sự sống của chúng ta, đời sống của chúng ta đã được dâng lên cho Chúa làm của lễ sống và thánh cho sự thờ phượng Chúa. Cho nên công việc của chúng ta là hành động thờ phượng trước mặt Chúa. Công việc làm của chúng ta là công việc hầu việc Chúa. Chúng ta thường nghe nói công việc làm trọn thời gian, công việc làm bán thời gian. Và ngôn từ này thường cũng được sử dụng trong công việc Chúa. Hầu việc Chúa bán thời gian, hầu việc Chúa trọn thời gian. Nhưng đây là điều không phải, đây là điều không đúng. Vì tất cả mọi người tin nhận Chúa đều hầu việc Chúa trọn thời gian. Mỗi một người tin nhận Chúa, không trừ ra ai, đều là người hầu việc Chúa. Và tất cả mọi người tin Chúa, mỗi một người tin Chúa, không trừ ra ai, đều là người hầu việc Chúa trọn thời gian. Vì cuộc đời của chúng ta thuộc về Chúa, công việc chúng ta là công việc của Chúa, được Chúa giao phó, được Chúa thẩm định, được Chúa đo lường trong ngày cuối cùng. Không ai sống đời sống đức tin bán thời gian. Không ai có thể nói rằng tôi theo Chúa 4 tiếng đồng hồ một ngày, 6 tiếng đồng hồ một ngày. Tôi theo Chúa theo ca, giống như theo ca làm việc. Không, Chúa không cứu ai nửa mùa. Chúa không trả giá cứu chuộc nửa giá cho người nào hết. Chúa trả giá cứu chuộc trọn vẹn, Người được cứu là người được hoàn toàn cứu chuộc, mua chuộc bởi giá rất cao bằng huyết báo của Chúa Giêsu, cho nên hoàn toàn thuộc về Chúa, tất cả trọn vẹn đời đời. Cho nên tất cả những người được cứu là những người sống trọn thì giờ cho Chúa, hầu việc Chúa trọn đời, hầu việc Chúa trọn thì giờ. Tất cả mọi công việc, tất cả mọi việc làm đều là làm cho Chúa, đều là làm trước mặt Chúa, đều là làm trong danh nghĩa của Chúa. Roma đoạn 14 câu 7 câu 8. Vả chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết đều thuộc về Chúa cả. Chúng ta có thể áp dụng nguyên tắc này trên vấn đề công việc làm để nhấn mạnh về thái độ phải có về công việc làm, bất cứ công việc làm gì. Chẳng có người nào trong chúng ta là những người tin Chúa, thì chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà làm bất cứ công việc gì, hay gọi bất cứ công việc gì mình làm là chuyện của đời này. Vì tất cả những gì chúng ta làm đều là làm cho Chúa, tất cả những công việc chúng ta làm đều là công việc thiêng liêng thuộc về Chúa. Cho nên có những trường hợp mà người tin Chúa chán công việc mình đang làm, không tận tâm, không tận lực, không chú tâm, không nhất tâm, không hết lòng phục vụ làm việc cho người chủ về phần xác, nhưng lại muốn nghỉ việc để có thể hầu việc Chúa trọn thì giờ, thì đây là một sự lầm lẫn rất lớn. Vì tất cả mọi việc làm đều là làm việc cho Chúa và vì Chúa. Cho nên nếu không nhất trí, nhất tâm, tận lực mà làm công việc Chúa giao phó trong môi trường giới hạn của công ăn việc làm, thì làm sao có thể được giao phó công việc lớn hơn là công việc thiêng liêng đụng tới linh hồn của những người trong hội thánh và những người ngoài hội thánh. Luca đoạn 16 câu 10 đến câu số 12 nói rất rõ ràng. Ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn. Vậy nếu các ngươi không trung tín về của bất nghĩa thì có ai đem của thật giao cho các ngươi? Nếu các ngươi không trung tín về của người khác, ai sẽ cho các ngươi được của riêng mình? Cho nên chúng ta bắt đầu nơi mình được đặt để, chúng ta phục vụ Chúa trong công việc mình được giao phó, bất cứ công việc gì. Việc trực tiếp liên hệ đến hội thánh hay việc gián tiếp liên hệ đến hội thánh, thì tất cả mọi việc đều là trực tiếp liên hệ đến Chúa cho mục đích của Ngài. Cho nên ai trung tín trong việc nhỏ thì sẽ được giao phó công việc lớn. Ai bất nghĩa trong việc nhỏ thì không thể nào chờ đợi được giao phó công việc lớn hơn. Như vậy sứ đồ Phaolô đã xác minh nguyên tắc hầu việc Chúa trong mọi công việc mình được giao phó. Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác, như vâng phục Đấng Christ. Rồi ông nhắc lại nguyên tắc này một lần nữa, nhấn mạnh một số chi tiết hơn. Không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ lấy lòng tốt mà làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Ở đây sứ đồ Phaolô đề cập đến sự chăm chỉ cần phải có trong công việc mà Chúa giao phó. Chúng ta đã học về hành động phải có của người làm công, của người làm việc, và có cái nhìn đúng về hệ thống, thẩm quyền và vâng phục mà Chúa đã đặt để trong xã hội con người. Phải có thái độ đúng, run sợ, trân quý, coi trọng công việc mà Chúa giao phó, vì tất cả mọi công việc đều là công việc thiêng liêng. Phải dấn thân trong sự xác quyết để làm công việc cách hết lòng, tận tâm, tận lực, nhất tâm, hết lòng, và trong mọi việc làm như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Và bây giờ sứ đồ Phaolô nhấn mạnh lại, phải có thái độ chăm chỉ, siêng năng, thật lòng, làm công việc. Không phải chỉ vâng phục trước mặt người chủ mà thôi, khi người chủ có mặt, nghĩa là làm việc để lấy lòng, làm việc để tính điểm, chứ không thật lòng quan tâm về công việc, và không thật lòng quan tâm đến trách nhiệm hay là giá trị của công việc mà mình được giao phó. Cho nên không phải vâng phục trước mặt người chủ mà thôi, nhưng chăm chỉ hết lòng, nhất tâm hết sức, dù có mặt người chủ ở đó hay không. Khi chúng ta nhìn biết rằng mọi công việc là công việc thiêng liêng, mọi công việc là sự hầu việc Chúa, thì chúng ta không làm công việc mình được giao phó chỉ để làm vừa lòng người ta. Chúng ta không quan tâm đeo đuổi lời khen tặng của người chủ về phần xác. Chúng ta không siêng năng chăm chỉ làm việc để được lên lương, để được khen thưởng, để được trọng vọng. Tất cả những điều đó là những điều tốt nếu xảy ra, nếu được ban cho, nhưng không phải là mục đích cứu cánh của công việc chúng ta làm và thái độ chúng ta làm công việc. Sứ đồ Phaolô nhắc nhở lại nguyên tắc chính yếu. Chúng ta phải như tôi tớ của Đấng Christ lấy lòng tốt làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Chúng ta làm vì chúng ta là tôi tớ của Đấng Christ, và chúng ta lấy hết lòng, hết sức, hết tài năng, hết trọn thì giờ, hết mọi cố gắng, vì biết rằng mình đang làm việc của Chúa giao phó, vì mình biết rằng mình đang làm việc cho sự vinh hiển của Chúa, vì biết rằng mình đang làm việc cho kết quả đời đời của nước Chúa. Và vì thế chúng ta làm việc vì chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta hết lòng vì chúng ta kính sợ Chúa, chúng ta vui mừng thỏa nguyện trong công việc chúng ta làm, vì làm trong sự liên hệ với Chúa, làm với sức Chúa, làm cho Chúa, dâng trọn công việc của chúng ta như của lễ sống và thánh, đẹp lòng Chúa, sáng danh Chúa, tôn đại Chúa, ích lợi trước mặt Chúa. và vì hiểu rằng Chúa là đấng xem xét công việc làm của chúng ta, Chúa là đấng đo lường tấm lòng khi chúng ta làm công việc Chúa giao phó, và Chúa là đấng ban thưởng kết quả mà công việc chúng ta thực hiện cho Chúa. Cho nên chúng ta phục vụ Chúa trong mọi khía cạnh của công việc đời sống của chúng ta như tôi tớ của đấng Christ, lấy lòng tốt, làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đang học, Ephesos đoạn 6 câu 5 đến câu số 9, Sứ đồ Phaolô đang thiết lập một vấn đề hết sức là quan trọng, một nguyên tắc hết sức là cần kiếp. Và ông không muốn chúng ta không hiểu, hay là hiểu lầm, hay là hiểu sai, hay là hiểu thiếu. Ông thiết lập nguyên tắc rất rõ ràng, rồi nhắc lại một lần nữa. Ba lần ông nhắc lại nguyên tắc này, chúng ta đọc lại sẽ thấy. Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác, như vâng phục đấng Christ. Không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của đấng Christ, lấy lòng tốt, làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ cũng như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta, vì biết rằng bất luận tôi mọi hay là tự chủ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh của Chúa tùy việc lành mình đã làm. Chúng ta để ý điều Sứ đồ Phaolô nhắc lại ba lần. Cuối câu số 5, như vâng phục đấng Christ. Câu số 6, phải như tôi tớ của đấng Christ. Câu số 7, như hầu việc Chúa. Trong cả ba câu này, Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh một nguyên tắc. Đó là chúng ta không hầu việc người ta, chúng ta không làm việc cho người ta, chúng ta không làm việc cho chủ về phần xác, chúng ta không đi làm công ty, chúng ta không đi làm sở làm, chúng ta không lo công ăn việc làm. Tất cả những điều đó là môi trường thực hiện công việc chính yếu mà chúng ta làm, đó là chúng ta hầu việc Chúa. Mỗi ngày làm việc và mỗi công việc trong mỗi ngày là của lễ sống và thánh mà chúng ta dâng lên cho Chúa để đáp ứng lại ân sủng và sự cứu chuộc và sự liên hệ và sự ban cho và sự phước hạnh mà Chúa dành cho đời sống của chúng ta trong sự liên hệ với Chúa qua ân sủng của Ngài bởi đức tin. Không có công việc làm nào mà chúng ta làm mà không phải công việc thiêng liêng. Không có công việc nào mà chúng ta làm mà không phải làm cho Chúa và cho sự vinh hiển của Chúa. Cho nên thực chất của đức tin của chúng ta có thể được minh chứng trong cung cách, trong thái độ, trong sự dấn thân chúng ta làm tất cả mọi công việc trong đời sống mà Chúa giao phó chúng ta. Ví dụ mà Đức Chúa Jesus Christ dùng để giảng dạy trong Matthew đoạn 25 câu 14 trở đi, gói trọn những nguyên tắc này. Vả, nước thiên đàng sẽ giống như một người kia khi đi đường xa gọi các đầy tớ mà giao của cải mình. Chủ đó cho người này 5 ta lân, người kia 2, người khác 1, tùy theo tài mỗi người, đoạn chủ lên đường. Tức thì người đã nhận 5 ta lân đi ra làm lợi ra, được 5 ta lân khác. Người đã nhận 2 ta lân cũng vậy, làm lợi được 2 ta lân nữa. Xong người chỉ nhận một thì đi đào lỗ dưới đất mà giấu tiền của chủ. Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy trở về khiến họ tính sổ. Người đã nhận 5 ta lân bèn đến đem 5 ta lân khác nữa mà thưa rằng, lạy Chúa đã cho tôi 5 ta lân, đây này tôi làm lợi ra được 5 ta lân nữa. Chủ nói với người rằng, hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Người đã nhận 2 ta lân cũng đến mà thưa rằng, lạy Chúa đã cho tôi 2 ta lân, đây này tôi đã làm lợi ra được 2 ta lân nữa. Chủ đáp rằng, hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Người chỉ nhận 1 ta lân cũng đến mà thưa rằng, lạy Chúa, tôi biết Chúa là người nghiêm nhặt, gạt chỗ mình không gieo, lượm lặt trong chỗ mình không rải ra, nên tôi sợ mà đi giấu ta lân của Chúa ở dưới đất. Đây này, vật của Chúa xin trả lại cho Chúa. Song chủ đáp rằng, hỡi đầy tớ dữ và biếng nhác kia, ngươi biết ta gạt trong chỗ ta không gieo và lượm lặt trong chỗ ta không rải ra. Vậy thì ngươi phải đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc, rồi khi ta trở về, sẽ lấy vốn và lời. Vậy, các ngươi hãy lấy ta lân của người này mà cho kẻ có 10 ta lân, vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ dư dật, nhưng kẻ nào không có thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.
Một ngày qua như mọi ngày, chỉ sống với những đớn đau, những âu lo cho ngày mai. cho quên đi thời gian. Một ngày qua như mọi ngày, chồng chất với những nỗi ưu tư, nỗi băn khoăn trong lòng tham. Một ngày qua như bao nhiêu ngày khác, cuộc sống chán chê mãi trôi trong thơ. Bạn ơi, đời mình chỉ thế thôi sao? Bạn ơi, đời mình chỉ thế thôi sao? Sống với những thoa vui, với yêu thương trong bình an. Tìm nơi đâu trong xa hoa trần thế, cuộc sống ấm êm với vui tươi luôn tràn dâng. Bạn ơi, đời mình chỉ thế thôi sao?
Vì đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Vườn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu Đài Nguồn Sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Bạn thân ơi, mau tìm về. Dòng suối mắt Chúa sẽ ban cho xóa tan bao buồn đau. Bạn thân ơi, Giê-xu đang chờ đón.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Ngài sẽ thứ tha, sẽ ban cho bao nhiêu tình thương. Ngài sẽ thứ tha, sẽ ban cho bao nhiêu tình thương. Ngài sẽ thứ tha, sẽ ban cho bao nhiêu tình thương.